đến năm Tân Thìn niên hiệu chính là 1700, khi con ở trường Nhật Đường, học trò có hơn 70 người đều tinh thông kinh lược. Khi xây dựng lại ngôi chùa Nhật Đường rất rộng rãi và đẹp đẽ, chính nơi đây khi làm hưng thịnh lại tái Trúc Lâm. Nghĩa là đến đây là khi được ra ở trường Nhật Đường, trường Nhật Đường lập gọi là thiền tịnh viện đó, thì bây giờ là ở Hưng Yên. Hưng Yên là, nhưng mà chùa này lúc mà ngài ở đây thì ngài xây dựng rất là to, to lớn. Mà bây giờ thường thường người ta còn gọi là đây là chùa đang sáng nhất á, nhưng mà bây giờ là cũng đáng tiếc là giờ khi đến đó thì chỉ là còn ngôi chùa nhỏ thôi, và nó cũng gọi như là không có được thấy như là phát triển gì. Chỉ có một là một sư cô ở đây giữ, còn cái ngày còn có cái tháp của ngài á, cái tháp đá thì lại nằm ở trong cái gọi là cái khu mà của cái nhà dân biết, cho nên cũng là cái quan trọng. Và trong cái thời gian này á thì trong bộ nhân lực có ghi một cái đoạn nữa là ngài từng được cái quan trấn thủ gọi là Ung Quận Công mời để biện luận với ba vị mà thuộc đạo Hòa Lan, ba vị gọi là Tài Gia, Tài Hữu, Tài Chi đó, đạo Hòa Lan. Thì biện luận cuối cùng đó, thì các anh quan gọi là Ung Quận Công này thấy là những vị mà đạo Hòa Lan này đó, thì biện luận nó hư giới, nó ngụy biện, cho nên là anh mới trình lên chú Tịnh. Sau đó thì chú Tịnh đuổi cả ba vị về nước để cho thấy là nó là nó là bên gọi là thích giáo, thì biện luận nó rõ ràng, nó sáng sủa, còn bên kia là biện luận nó lý lẽ, nó không nghe được rõ, và cho nên là nó là nó không có phải chính. Do đó là trình chúa đuổi về nước. Như vậy thì ngài Thiền Sư Hải cũng là người để mà làm hưng thịnh, làm chấn lại cái thiền phái Trúc Lâm. Vào thời Hậu Lê, vua Lê Vũ Tông vì hiếm hai con mà sư vào nội điện để lập đàn cầu tự. Bây giờ sư đã 78 tuổi. Lúc vào chầu, vua rất kính trọng hỏi vua rằng: chẳng nghe lão sư thật rộng với nhiều, vậy xin lão sư thuyết pháp cho chẳng nghe để chẳng được liễu nội. Sư Tâu là xin đệ hạ chí tâm nghe cho Phật hiểu bốn câu kệ này. Đây là bốn câu kệ này quan trọng, tức là vua Vũ Tông mời vào cung để lập đàn cầu tự, sau đó rồi mới hỏi đạo. Thì ngài mới dạy, tức là ngài chỉ hằng ngày quán lại chính nơi mình, xét nét chỉ còn chế giữ sinh, tâm mạnh tìm chiêu người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Nguyên văn chữ Hán là: phản văn tự chỉ mỗi thường quan, cảm giác tư duy tử tế phong, mặt giáo mệnh trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ tri nhân. Đây là cái chính yếu đó. Hàng ngày chỉ cần quán xét, quán lại nơi chính mình, đó là cái quan trọng, đó là cái ý chỉ đó. Xét cái chỉ chế cái sinh thường, ý chỉ thường đó là chính ở nơi đây á. Mình cứ lo nhìn ra là những cái này những kia đó là mình đi xa cái gốc, còn đây là luôn luôn quán lại mình, thấy lại chính mình, thì đó là cái điểm trọng yếu, chứ không phải là chạy tìm ở bên ngoài. Mà như vậy thì đúng là kế thừa cái tinh thần của Thượng Chỉ Tự Trung. Thượng Chỉ Tự Trung mà khi mà chỉ dạy cho vua Tịnh Nhân Tông á, hỏi về nó là cái việc mà gọi là yếu chỉ của cái bổn phận đó, thì ngài cũng dạy là phải soi sáng lại chính mình, đó là cái việc bổn phận, chứ không phải từ nơi nào khác mà được. Từ đây Thượng Chỉ Hương Hải cũng dạy là thường quán lại nơi mình, đó là chính yếu, tức là thôi chạy tìm kiếm ở bên ngoài, cái chân lý nó vốn là ở trong mình. Mà còn cứ lo chạy từ bên ngoài đó, đó là đi xa. Cho nên ở trong câu chuyện nhà thiền đó, có câu chuyện là Tô Đông Kha với Phật Ấn đó, tức là một hôm Tô Đông Kha với Phật Ấn đi dạo, đi bộ, tức là đi tản bộ ngoài thành đó, thấy một cái tượng Mã Đầu Quan Âm. Tượng Mã Đầu Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm có tay cầm cây chuỗi, cho nên khi thấy tượng đó, tượng Phật Ấn là liền chấp tay làm lễ. Thì anh Tô Đông Kha anh nhân hỏi liền, anh nói Quan Âm đó là xưa nay là cái đối tượng để chúng ta lễ bái, thì như vậy vì sao mà ở trên tay của ngài lại đồng mang cây chuỗi như chúng ta mà lại chấp tay để niệm Phật? Vậy thì Quan Âm cuối cùng là niệm ai? Tức là mình niệm là niệm Quan Âm, tức là Quan Âm thì là cái đối tượng để cho mình niệm. Còn bây giờ thì Bác Quan Âm lại cầm cây chuỗi rồi chấp tay niệm, thì giờ là ngài niệm ai? Thì ngài phải ánh ngài mới đáp điều này á, được cần phải hỏi chính anh. Anh phải hỏi chính anh rồi anh giảng những ai thì phải hỏi chính anh thôi. Thì anh tôi đang ra anh nói, nhưng mà tôi đâu có biết tay cho anh cầm cái chữ những ai. Thì ngài phải ánh nói, thì đó là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì anh tôi đang ra anh liền hỏi lại liền, anh nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì vì sao lại cần niệm chính mình? Cái Bồ Tát Quán Thế Âm rồi còn niệm Quán Thế Âm ra nữa? Thì ngài Quán nói, cầu người chẳng bằng cầu mình. Cầu người đó không bằng cầu mình. Cho nên niệm đó là niệm chính mình. Đó là những nhấn mạnh mình cứ lo mình hướng ra ngoài, hướng ra ngoài rồi niệm ở bên ngoài mà quên mất phải niệm về chính mình. Nhớ lại chính mình, rồi cái đó mới là cái gốc, cái căn bản, mà nhất là trong nhà thiền. Phải luôn luôn thấy về mình, trong mọi cái tâm niệm, mọi cái chữ, mình mà sống làm sao là phải luôn luôn, những cái mọi chữ, mọi hành động đều thấy lại mình, đều sáng tỏ. Tức là đi, phải thấy rõ, nhớ rõ, biết rằng mình đang đi, ngồi đang ngồi, đứng đang đứng, lúc nào cũng nhớ rõ, biết rõ mọi cái chữ hành động hết. Thì đó là mình mới gọi là coi như là phát triển cái ánh sáng thiền trong nghĩa là các sinh vật, và chính cái đó là cái gọi là cái sức sống thật của mình. Và nếu mà thực hiện như vậy mà được thường xuyên á, khi mà được liên tục được như mọi rồi, thì lúc nào cũng có một căn chủ của mình hết á, thì khi mà cái cơ duyên nó thuần thục, thời tiết nó đến, thì ở chỗ nào ở lúc nào cũng là lúc mà ánh sáng thiền nó hiện với mình, tức là lúc nào cũng là lúc mình có thể mình cảm nhận được